tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người, nhận lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con, đã một lần liều thân cứu thế. Giêsu, con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la.
Kính thưa quý anh, quý chị, hôm nay, ngày 14 tháng 12 hàng năm, Giáo hội vẫn tưởng nhớ Thánh Gioan Thánh Giá. Trước hết, chúng ta nên phân biệt, chúng ta có hai vị thánh đều có chữ Thánh Giá đằng sau tên gọi của mình. Đó là Thánh Phaolô Thánh Giá và Thánh Gioan Thánh Giá. Thánh Phaolô Thánh Giá là đấng sáng lập dòng thương khó. Còn Thánh Gioan Thánh Giá là vị thánh cải tổ dòng Camelo. Nhưng căn cứ vào tiểu sử của hai đấng đều có mang thêm chữ Thánh Giá ở đằng sau tên gọi của mình, thì Thánh Gioan Thánh Giá thật sự là một vị thánh chịu nhiều đau khổ. Chẳng những thế, còn ham ước đau khổ nữa là đằng khác. Và chúng ta sẽ nghe thấy câu chuyện của Ngài, cũng như chính những lời Ngài khuyên chúng ta. Chúng ta sẽ thấy đó là một sự thật. Chuyện của Ngài được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là tiểu sử, phần thứ hai là gương sống, và phần thứ ba là huấn dụ. Trước hết, tiểu sử. Gioan sinh tại Fontiveros gần Avila, Tây Ban Nha, ngày 24 tháng 6 1542. Cha ngài là thợ dệt, bị gia đình giàu có làm nghề buôn bán loại trừ vì đã cưới một người vợ kém hơn. Mẹ ngài là một người đàn bà thánh thiện, trở thành góa bụa sau khi sinh Gioan. Không nguồn lợi với ba đứa con, bà đã làm thuê cho một thợ dệt. Bé Gioan dần dần đã học nghề thợ mộc, may vá, điêu khắc, hội họa trong tình yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Trong mọi việc, ngài có thói quen tự hỏi: vào trường hợp tôi, Chúa Giêsu sẽ làm gì? Ngài không trốn tránh một hy sinh nào. Lúc 12 tuổi, Gioan được học đọc, học viết với các nữ tu ở Medina del Campo. Đức bác ái của ngài bao la. Từ hồi còn niên thiếu, ngài đã dùng giờ rảnh để phục vụ các bệnh nhân ở nhà thương, giàu vẫn theo học văn phạm và triết học nơi trường các cha dòng tên. Năm 1563, Gioan gia nhập dòng Camelo và năm sau được gửi học tại Đại học Salamanca. Năm 1567, ngài thụ phong linh mục ở Medina và đã gặp thánh nữ Avila. Thánh nữ đã khuyên ngài thực hiện việc cải tổ dòng Camelo như thánh nữ đang làm. Thánh nữ nói với ngài rằng: đây là công trình đòi hy sinh và máu. Tôi không biết cha sẽ phải chịu khổ tới đâu, nhưng chắc chắn cha phải chịu khổ. Gioan trở thành người con thiêng liêng của nữ tu Camelo tên Teresa này, gọi là Teresa mẹ. Cha 25 tuổi, chị 52 tuổi. Chị gửi cha đến với hai người bạn ở Duru Elo, trong cảnh cô tịch, và đây là nguồn gốc của dòng Camelo canh tân đi chân không. Ngài lấy tên là Gioan Thánh Giá. Sự nghèo túng thật khủng khiếp. Ngài chỉ sống bằng cỏ, nhưng vẫn dùng những khúc ca tạ ơn Chúa vì đã chỉ cho biết phải sống và cư xử cách nào. Ngài hành động một cách khác thường trên những người chung quanh, giải thoát họ khỏi những việc hư hỏng, tạo cho họ một lòng yêu thích hy sinh. Sau khi chống lại đoàn thể các tu sĩ Camelo ở Alanca de Helenres, ngài trở thành tuyên úy của tu viện Avila trong 5 năm. Thánh nữ Teresa giới thiệu với con cái mình: cha là vị thánh. Sự thánh thiện của Gioan vượt quá nhiều người và trở nên khó hiểu. Sự canh tân khiến ngài bị tố cáo là nổi loạn. Các thầy dòng Camelo trước giảm, chống lại các thầy dòng Camelo đi chân không. Cuối cùng, sau những nhục mạ dữ dội, ngài bị cầm tù ở Toledo. Người ta đối xử cứng rắn với ngài. 3 lần một tuần, họ đưa ngài tới nhà cơm và đánh đập không nương tay. Nhưng ngài cảm thấy đang đi đúng hướng Chúa muốn và tạ ơn Chúa vì đã chịu được hạ nhục và chịu khổ cực. Những bắt bớ tăng thêm đức tin và lý tưởng của ngài. Đáp lại, ngài yêu mến nhiều hơn và trong hầm tối thiếu khí trời, ngài trước tác những vần thơ bí nhiệm làm thành cuốn Thánh Ca Thiêng Liêng. Được 9 tháng, Thánh Nhân Vượt Ngục. Trước khi đến tu viện định tới, ngài dừng lại trong một dòng nữ. Ngài nghe một nữ tu ca hát về hạnh phúc của đau khổ và bỗng ngài phải bám chặt vào cửa sắt nhà khách. Ngài đã xuất thần. Ý tưởng được chịu khổ vì Chúa đã làm cho ngài cảm thấy dư tràn hạnh phúc. Phép lạ này trong tâm hồn như muốn lôi kéo cả thân xác đổi mới theo. Thánh Teresa nói, không có cách gì để nói về Thiên Chúa với cha Gioan Thánh Giá. Ngài xuất thần ngay và lôi kéo người khác theo. Một ngày kia, quỳ bên song sắt, thánh nữ nghe cha nói về Chúa Ba Ngôi, thì thánh linh như muốn nâng ngài lên. Khiêm tốn, ngài nắm lấy tay vào thành ghế. Nhưng hoạt động thần linh đã nâng ngài lên tới trần nhà. Thánh Teresa ở trước mặt ngài cũng xuất thần và bay bổng. Một nữ tu tiến tới, cảm kích trước cảnh tượng, vội đi gọi các nữ tu khác đến chiêm ngưỡng cả hai vị thánh được Chúa chúc phúc. Đức Thánh Cha và vua Philippe II ủng hộ những cuộc cải cách và bây giờ Gioan phải nhận nhiều trọng trách. Ngài làm bề trên dòng Canvario, ngài lập cộng đoàn Camelo Beza và 3 năm sau được chọn làm tu viện trưởng ở Grenade. Đi đường qua các thành Tây Ban Nha, ngài chinh phục các linh hồn về cho Chúa Kitô. Chính ngài đã xây dựng một thủy lộ, một tu viện. Trong 15 ngày, ngài đã viết cuốn Ngọn Lửa Tình Yêu Sống Động. Cuối cùng, ngài trở thành tổng đại diện Andalusia. Sự trong trắng của thánh nhân đã tạo cho ngài một quyền năng trên quỷ thần. Ngài đã giải thoát nhiều người bị quỷ ám. Người ta nói rằng, bằng những dấu thánh giá, ngài dẹp tan cơn bão. Bằng lời nguyện, ngài dập tắt một hỏa hoạn. Các thú vật quý mến ngài. Để giữ mình trong sạch, thánh nhân tự nhận lấy đau khổ, nhưng lại rất thương cảm những đau khổ của người khác. Ngài còn tế nhị hơn nữa đối với những đau khổ tinh thần mà ngài gọi là đêm tối của tâm hồn. Nhưng ngài hiểu rằng những đau khổ này thanh tẩy tâm hồn rất nhiều, không kết hợp với Chúa được nếu không có khổ hạnh trong tâm hồn. Thường nhà giàu nghèo khó đến độ có ngày không có bánh ăn. Tập họp ở nhà ăn, thánh nhân nói với các tu sĩ về hạnh phúc được chịu khổ vì Chúa Giêsu Kitô. Họ khóc vì nhiệt tâm và lui ra. Bỗng chuông reo, một người vô danh đã đem bánh cho nhà giàu. Các tu sĩ trở lại phòng ăn. Lần này thánh nhân khóc mà nói, ôi, vậy là Chúa đã thấy sự yếu đuối của chúng con, không chịu thử thách được lâu. Ngài đã sớm thương hại chúng ta. Lần kia, ngài đã trả lời Chúa Giêsu khi hỏi ngài về phần thưởng ngài muốn. Đó là, lạy Chúa, xin cho con được chịu khổ và bị khinh miệt vì Chúa. Và ngài đã xin 3 ơn như thế này. Ơn thứ nhất, đừng có ngày nào mà không được chịu đau khổ. Ơn thứ hai, đừng là bề trên vào lúc chết. Và ơn thứ ba, được chết trong khiêm hạ. Thiên Chúa đã nhận lời ngài. Những tháng bị giam cầm, với bao đau khổ dữ dằn người ta đối xử, đã hủy hoại thân thể ngài. Mệt nhọc vì du hành tới Andalusia, làm thánh nhân bị thiêu đốt ở chân. Các vết thương mở rộng, ngài chịu đau đớn kinh khủng đến nỗi lần kia ngài nói với người đối thoại rằng: "Xin lỗi, tôi không trả lời nổi. Tôi bị đay nghiến và đau nhức." Thánh nhân được chọn một trong hai nơi để chữa bệnh, hoặc ở Bê Giả, nơi người ta quý mến, hoặc ở U Bê Đà, nơi tu viện trưởng có ác cảm với ngài. Ngài đã chọn tu viện U Bê Đà. Những cư xử nghiêm nhặt làm cho ngài đau đớn thêm, nhưng ngài càng ôm chặt thánh giá vào lòng. Vị tu viện trưởng cảm động vì sự dịu dàng không mệt mỏi, vì lòng bác ái sâu xa của bệnh nhân, cuối cùng đã hiểu và xin ngài tha thứ. Gioan báo trước mình sẽ chết đêm 14 tháng 12 năm 1591. Các tu sĩ đọc kinh Phó Linh Hồn. Ngài xin đọc sách Diễm Tình Ca. Các cơn đau không ngừng gia tăng khi chuông reo giờ kinh sáng. Ngài cầm thánh giá nói: "Lạy Chúa, con phó linh hồn trong tay Chúa." Ngài còn nhìn các tu sĩ hôn Chúa Kitô và tắt thở. Ngài đã viết: "Vào xế chiều cuộc sống này, bạn được phán xét về tình yêu." Gioan thánh giá để lại nhiều sách luôn được suy gẫm như Đường lên Camelo, Đêm tối tâm hồn, Ngọn lửa tình yêu sống động, Thánh ca thiêng liêng. Ngài được phong thánh năm 1726. Và Đức Pio thứ 11 đã đặt ngài làm tiến sĩ hội thánh năm 1926.
Tình ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la.
Tình ngài đi chịu chết để con được vui sống, để con được hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương vô bờ.
Con xin dâng lên ngài cho niềm cảm mến, yêu thương đi tìm một số tin yêu cho với nỗi niềm tình con quên lãng.
Vâng, con xin theo ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi.
Xin vâng theo ngài chỉ thế mà thôi.
Gương sống. Ai muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình, vác thánh giá mình mà theo ta. Câu kinh thánh này được thể hiện rõ nét trong cuộc đời của Thánh Gioan Thánh Giá, con người của đam mê, bí ẩn và tin tưởng, cùng phương châm sống của ngài là tình yêu và hy sinh, dệt nên con người sống hoàn toàn vì tình yêu trong tâm tình tạ ơn suốt cả cuộc sống ngài. Ngài sống trọn cuộc sống trong đau đớn, nhưng vẫn hằng cảm tạ Chúa, như trong Thánh Vịnh 41. Con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm, thành kinh nguyện dâng Chúa Trời hằng sống. Thật khó để có thể tìm được một con người như ngài, dù cuộc sống có là chi, có bị đối xử bất công thế nào, bị đánh đập dã man hay bị ngược đãi vì sự ghen ghét của anh em mình, thì ngài vẫn không ngừng cất lên lời ca tạ ơn vì Thiên Chúa đã ban cho ngài được như vậy. Ngài đem tình yêu thương đến tận mọi nơi trong cộng đoàn, trong mọi người và trong chính sâu thẳm của tâm hồn ngài. Chính vì lẽ đó, ngài đã thốt lên: "Có ai thấy Thiên Chúa bởi sự tàn nhẫn đâu? Hay ở đâu không có tình yêu, hãy đem lại tình yêu và bạn sẽ tìm thấy tình yêu." Đối với ngài, Thiên Chúa không bao giờ có sự tàn nhẫn, không bao giờ có bất công. Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn khi gặp một biến cố, một khó khăn nào đó, có thể sẽ thốt lên những lời than trách, những câu thở dài. Nhưng với Gioan, đó không phải là những hình phạt, hay nói một cách tế nhị hơn, thánh giá Chúa gửi đến. Những đau khổ mà ngài chịu là những kinh nghiệm sống, những lời tạ ơn cho thế hệ chúng ta hôm nay đang từng bước theo ngài, theo lại lối xưa ngài đã từng dấn thân và bước đi. để hôm nay Ngài đã được ở lại trong Thiên Chúa của tình yêu. Ngài cũng muốn mời gọi chúng ta gieo rắc tình yêu của chính mình, tình yêu phát xuất từ trong tâm hồn sâu thẳm để dành cho mọi người xung quanh, để tất cả mọi nơi là tình yêu và hy sinh cho nhau cách khiêm nhu trọn vẹn. Khi suy niệm về cuộc đời của Ngài, chúng ta có thể tìm thấy nhiều tâm tình tạ ơn của thánh nhân để lại trong những tác phẩm của Ngài. Những tâm tình đó có thể được thốt lên bằng những vần thơ du dương hay những hy sinh thường ngày của cuộc sống. Trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Ngài luôn sống với sự tạ ơn và niềm vui đến từ Thiên Chúa. Có lẽ vì điều này mà con người của Ngài toát lên được vẻ đẹp của thánh thiện và lòng trắc ẩn mà Ngài cảm nghiệm được từ nơi Thiên Chúa đã dành cho nhân loại, và chính Ngài đã sống điều này suốt cả chặng đường theo Đức Kitô. Ngài dạy rằng, chỉ khi nào chúng ta dám cắt bỏ sợi dây dục vọng thì chúng ta mới có thể bay lên cùng Thiên Chúa. Sợi dây dục vọng mà Gioan muốn nhắc tới, thiết nghĩ, không đơn thuần chỉ là những thú vui xác thịt, xa hoa trần thế chóng qua, mà còn là những ước mơ danh vọng, những suy tính trong tương lai của một con người đang dấn thân, đang tìm kiếm. Có thể thấy rằng, chính Ngài đã sống điều này trước khi dạy chúng ta sống. Ngài đã sống điều Ngài muốn nói và Ngài tìm gặp được Chúa ngay trong cuộc sống trần thế. Vào trường hợp tôi, Chúa Giêsu sẽ làm gì? Thói quen đặt câu hỏi trong tất cả mọi công việc của mình làm đã khiến Ngài không né tránh một hy sinh nào. Vì Ngài biết rõ việc mình đang làm và tâm tình mà Thiên Chúa muốn trao gửi vào công việc ấy qua bàn tay thánh thiện của Ngài. Ngài yêu thương các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nghèo cách đặc biệt, yêu như Chúa đã yêu họ vậy. Gioan như gắn cuộc sống của mình với họ. Họ đau, mình cũng đau. Họ thiếu vắng tình yêu, mình phải đem tình yêu đến và trao cho họ, như là điều Thiên Chúa muốn và đã làm vậy. Sống mật thiết với Thiên Chúa trong tất cả con người của Ngài đã tạo nên nơi Ngài một đức ái bao la ngay từ lúc còn trẻ, thể hiện trong các công việc phục vụ bệnh nhân với tâm tình yêu thương và hy sinh mà rất nhiều người cảm phục và mến mộ. Gioan Thánh Giá rất thích cuộc sống khó nghèo, và sự nghèo túng khủng khiếp không bao giờ lay chuyển được tình yêu của Ngài dành cho Thiên Chúa. Ngài luôn dùng những khúc ca tạ ơn Chúa vì đã cho Ngài biết Ngài phải sống và cư xử cách nào. Thánh nhân đã nhận lấy đau khổ để đổi lấy sự trong sạch cho bản thân. Thế nhưng, Ngài lại thương cảm cho những đau khổ của người khác. Lạy Chúa, xin cho con chịu khổ hạnh và khinh miệt vì Chúa. Lời cầu nguyện ấy đã được Thiên Chúa nhậm lời khi mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài ngày nào cũng được chịu khổ hình, đau khổ, chết trong khiêm hạ, và tâm nguyện của Ngài đừng là bề trên trong giờ lâm chung. Có bao giờ chúng ta giống thánh nhân chưa? Cầu nguyện xin được đau khổ. Điều đó không có nghĩa ngày hôm nay chúng ta cứ xin cho được chịu đau khổ, chịu khinh miệt. Nhưng Ngài muốn qua cuộc sống của Ngài, chúng ta hãy bắt chước noi theo, luôn tạ ơn Thiên Chúa trong tất cả các hoàn cảnh của cuộc sống. Không cầu mong danh vọng, vinh quang cho bản thân, sống khiêm nhu và ngợi khen Chúa mỗi ngày. Cuộc đời của Ngài là một nỗ lực quả cảm, dám sống trọn vẹn với tên gọi của Ngài, Gioan Thánh Giá. Sự điên rồ của thập giá xưa thể hiện nơi Đức Kitô thế nào, để nhân loại hứng lấy được tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng, thì nay cũng tái diễn nơi cuộc sống của Ngài như vậy, dành cho hết thảy mọi người. Thánh Giá, chỉ có những người có đức tin mới có thể chấp nhận được hình hài ô nhục của nó. Chẳng phải người Do Thái từng cho đó là sự bị ổi, sự xấu xa đó sao? Chỉ có những người trộm cướp, những tên giết người mới bị dùng đến hình phạt này. Nhưng Chúa Giêsu đã phải mang lấy hình phạt nhục nhã này để chúng ta được giải thoát, được trở về với Chúa Cha và để minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Gioan đã không sợ khi nhận lấy cái tên mới của mình, cái tên của sự điên rồ thế gian, Gioan Thánh Giá. để cũng mang vào mình sự bất công, dò xét, đánh đập mà những người khác dành cho mình. Thế nhưng, hoàn cảnh nào đi nữa, Ngài luôn sống với tâm tình của tình yêu, tạ ơn, hy sinh. Thánh Gioan Thánh Giá cũng mời gọi chúng ta mỗi ngày cùng bước vào những chặng đường của hành trình tìm kiếm Đức Kitô, từ bỏ bản thân hay những ảo tưởng của mình bằng cách sống nhiệm nhặt và thật lòng khiêm nhượng, cam chịu đau khổ thiệt thòi. Cuộc đời của Ngài đã chứng minh cho chúng ta rằng đau khổ làm cho linh hồn chúng ta tinh khiết, ví tựa như thanh củi được đốt trong lò sưởi. Lửa cháy thiêu đốt là làm tan nát thanh củi nhưng tạo nên được ngọn lửa hồng rực sáng. Không am tường được hết ý nghĩa và tâm tình của Ngài nơi cuộc đời cũng như những tác phẩm của Ngài để lại. Nếu chúng ta không đi sâu vào cuộc đời tu hành của Gioan, suốt cuộc đời tu hành bị anh em đầy đọa nhưng không bao giờ oán hận, có lẽ trong thâm tâm Gioan vẫn im lặng chấp nhận với nụ cười nhân ái và tha thứ mà họ không thể nào hiểu được. Chính những hành hạ bất công đó đã làm cho Gioan ngày càng thêm gần gũi với Chúa, tình yêu hơn. Có bao giờ chúng ta đã im lặng để suy nghĩ, để học hỏi Ngài về những nhân đức mà Ngài đã sống chưa?
Đường tình yêu nào xưa Ngài đã đi qua, trong cuộc đời lê chân miệt mài từ sáng đến khi chiều rơi. Đường tình yêu nào đưa Ngài đến can vi, trên vai gầy nặng mang thập giá. Giê-xu con đã biết rồi, tình Ngài chỉ vì con xuống gian trần đêm xa, sống đơn nghèo cho đến chết trong đau thương đau thương. Một đời con nguyện ước sống như Ngài đã sống, đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người. Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho với nỗi niềm tình con quên lãng.
Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi.
Xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi.
Sau đây là huấn dụ của Ngài: nhận biết mầu nhiệm được ẩn giấu nơi Chúa Giêsu Kitô. Trích bài ca thiêng liêng của Thánh Gioan Thánh Giá linh mục trong phụng vụ giờ kinh sách, bài đọc 2, ngày 14 tháng 12, lễ nhớ thánh nhân. Dù các bậc thánh sư đã khám phá ra bao điều mầu nhiệm lạ lùng, đồng thời nhiều tâm hồn đạo đức ngay ở đời này đã được cảm nghiệm những điều ấy, thế nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần phải nói ra, cần được hiểu biết. Chính vì vậy, ta phải đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Kitô, người như thể một hầm mỏ phong phú, chứa nhiều tầng kho tàng quý giá ở bên trong. Có hết sức đào cũng chẳng bao giờ hết. Hơn thế nữa, ở mỗi tầng, chỗ này hay chỗ kia, người ta còn khám phá ra những lớp kho tàng mới nữa. Vì thế, Thánh Phaolô đã nói về Chúa Kitô: trong người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết của Thiên Chúa. Các kho tàng đó, linh hồn không thể vào, cũng không thể tới được, nếu trước đó không chịu những đau khổ thấm thía bên trong lẫn bên ngoài. Không được Thiên Chúa ban cho ơn hiểu biết và nhạy cảm, không kiên trì tập luyện về đời sống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả những điều này còn ở cấp độ thấp và mới chỉ là những điều kiện giúp ta vươn tới thâm cung cao thẳm là hiểu biết các mầu nhiệm Chúa Kitô. Đó mới là đỉnh cao của sự khôn ngoan ta có thể đạt tới khi còn ở đời này. Ôi, ước chi sau cùng con người hiểu được rằng mình không thể nào đạt tới các kho tàng cũng như sự khôn ngoan khôn dở của Thiên Chúa nếu trước đó không chịu đau khổ thấm thía và nhiều cách đến độ coi đó là niềm vui và ước muốn của mình. Linh hồn nào thật sự khao khát sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì trước hết phải ao ước đi vào mầu nhiệm thẳm sâu của thập giá. Vì thế, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Ê-phê-sô kẻo họ nản chí khi gặp gian truân, ngõ hầu họ được mạnh mẽ và nhờ được bén rễ sâu, được xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh họ đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài, rộng, cao, sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy, họ sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Thánh giá chính là cửa ngõ phải qua để rồi vào kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó là cửa hẹp. Có nhiều người muốn hưởng những hoan hưởng xuất phát từ thánh giá, nhưng lại ít có người chịu đi qua cửa này. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Gioan Linh Mục lòng nhiệt thành yêu mến thánh giá và hoàn toàn từ bỏ chính mình. Xin ban cho chúng con hằng biết noi gương sáng của người để mai sau được chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Cuộc tình của Ngài ôi đẹp mãi đến nay vẫn đậm nồng ghi sâu lòng người. Ngài có biết chăng Ngài ơi, vì tình yêu Ngài như vầng sáng xóa tan những đêm dài hơn căm tội lỗi.
Giêsu, con đã biết rồi, cuộc đời chỉ hạnh phúc nhưng khi nào yêu mến trong tim người tìm đến với nhau hy sinh cho nhau.
Tình Ngài như dòng suối mang ơn trời vun tưới những tâm hồn yêu đuối khát khao tin yêu muôn đời.
Kính thưa quý anh chị, chúng ta vừa nghe chuyện về Thánh Gioan Thánh Giá, một vị thánh rất đặc biệt và xứng đáng mang danh hiệu Gioan Thánh Giá. Bởi vì cuộc đời của Ngài toàn là thánh giá thôi. Thậm chí Ngài còn xin cho được một trong ba ơn, đó là đừng có ngày nào mà không được chịu đau khổ. Và có một lần khi mà Chúa Giêsu hỏi Ngài muốn được phần thưởng gì, thì thánh nhân xin Chúa, lạy Chúa, xin cho con được chịu khổ và bị khinh miệt vì Chúa. Và chỉ vì sứ vụ canh tân dòng Camelo cho nó trở nên ngặt nghèo hơn, Ngài đã bị chính anh em dòng ghét bỏ, nhốt tù 3 lần, mỗi tuần mang ra hành hạ tại nhà cơm một cách rất là nhục nhã và đau đớn. Và kể cả khi Ngài bị thương, bị đau chân và được chọn một trong 2 nơi để chữa trị, Ngài đã không chọn nơi được quý mến mà Ngài chọn nơi bị ghét bỏ. Đấy là gương của các thánh đấy. Nhưng Ngài luôn luôn tạ ơn Chúa. Nhờ đó tâm hồn của Ngài mỗi ngày được trở nên thanh khiết hơn và nên giống Chúa Kitô hơn. Bởi vì gần với tình yêu của Thiên Chúa và được tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy bằng những cái đau khổ như vậy. Và Ngài nói những câu rất là chí lý, đó là chỉ có những ai nếm được đau khổ, trải qua đau khổ mới có thể thấu hiểu được mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa mà thôi. Đúng như thế. Chúng ta cứ nhìn lên thánh giá mà coi. Đấy là tất cả sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta tin là Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan, vô cùng quyền năng. Nhưng mà tại sao Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và quyền năng đó không dùng bất cứ một cách nào khác xứng hợp với thân phận là Thiên Chúa của mình để mà cứu loài người. Chẳng hạn như là tự động tha cho loài người, thế thôi xong, đủ rồi. Không, Ngài chọn thánh giá để tỏ hết lòng thương xót của Ngài ra. Và như thế thì không phải thánh giá là tất cả sự khôn ngoan của Thiên Chúa và quyền năng của Thiên Chúa sao? Tất cả mầu nhiệm Chúa Kitô ở nơi thánh giá. Và vì thế chỉ có những ai mà được thông phần với thánh giá Chúa Kitô qua những đau khổ phải chịu thì mới có thể hiểu được cái mầu nhiệm Chúa Kitô, mới có thể nên một với Chúa Kitô. Và muốn thế thì phải ham ước đau khổ và xin cho được đau khổ, chứ không phải là tự động Chúa ban cho chúng ta đâu. Đau khổ là một đặc ân, đau khổ là một diễm phúc mà chỉ có ai hiểu được, thấm thía được, Chúa cho nếm thì mới biết xin mà thôi. Và ngược lại, đối với Chúa cũng thế. Chúa cũng chỉ chọn một số tâm hồn ưu tuyển nào thôi để cho được hưởng cái diễm phúc thánh giá của Chúa, với Chúa. Nhờ đó, họ trở thành phương tiện cứu độ của Thiên Chúa trên trần gian này khi họ còn đang sống. Ngài tiếp tục in năm dấu thánh của Ngài nơi cuộc đời của họ, và họ sẽ trở thành năm dấu thánh của Chúa để chữa lành cho những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho với nỗi niềm tình con quên lãng.
Vâng, con xin theo Ngài, thánh giá trên vai yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi
xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi. Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho với nỗi niềm tình con quên lãng.
Vâng, con xin theo Ngài, thánh giá trên vai yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi
xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi.